Chương 20: Pension Sushi.
Theo mẹ thì vì sao mà Kathika lại đi châu Âu? Lily hỏi, trong khi đứng ở cửa sổ nhìn xuống ba người đang đi bộ chậm chậm trên cát. Nó là người cuối cùng mà con muốn gặp ở đây. Con cứ nghĩ là nó sẽ mắc kẹt ở cái nơi kinh khủng khiếp đó. Tên nơi đó là gì nhỉ? Cái nơi mà họ sống cho đến cuối cuộc đời của họ ấy. Bác Pay đáp lại, thú thật là mẹ cũng bất ngờ khi gặp con bé. Mẹ không hề biết rằng bố nó có thể chi trả được một chuyến đi tốn kém như vậy.
Mà người phụ nữ đi cùng Cathy là ai vậy?
Mẹ chịu, chắc bạn ở miền Tây. Lily bất bình.
Trời đất, họ thuê chỗ khác có phải hay không? Nếu họ tới Rivoy chẳng hạn, hoặc ở đâu đó phía trên bên kia bãi biển, chúng ta sẽ chẳng phải nghe tăm hơi gì về họ, thậm chí cũng chẳng biết rằng họ đang ở thành phố này. Thật là phiền toái khi có những người cứ nhảy bổ vào mình như vậy. Những người mình không hề muốn gặp, lại còn tình cờ là người họ hàng thì càng tệ hơn. Cathy sẽ suốt ngày bám riết lấy chúng ta, con lo là vậy.
Ồ, con yêu, chẳng đáng phải lo sợ về điều đó. Một chút lãnh đạm từ phía chúng ta là đủ để ngăn chặn con bé khỏi trở thành rắc rối. Mẹ khá chắc chắn là vậy. Nhưng chúng ta phải đối xử với nó một cách lịch thiệp. Con biết đấy Lily, bố Cathy là em rể mẹ.
Lily nói dứt khoát.
Thế mới buồn.
Được thôi, có điều là con sẽ không đưa nó đi cùng mỗi khi chúng ta ra tàu khu trục. Con sẽ không để đại úy Washington bị phiền hà vì một cô em họ nhà quê lại còn làm hỏng mọi niềm vui của con nữa chứ. Vì thế con cứ thẳng thắn báo trước. Mẹ à, bà mẹ phải giải quyết việc này bằng cách nào đó.
Dứt khoát rồi con yêu, mẹ sẽ giải quyết. Sẽ là hết sức đáng buồn khi để chuyến du lịch của con đến Nice bị hỏng dù là mặt nào đi nữa, khi lại có cả đội tàu ở đây. Mà ngài Washington thì rất chi là chu đáo.
Chẳng mảy may biết gì về kế hoạch ngăn chặn này của họ, Cathy quay lại khách sạn trong một niềm vui sâu lắng. Châu Âu rốt cuộc cũng hứa hẹn đầy thú vị, giống như cảm tưởng mà cô có được khi mới chỉ biết về nơi này qua bản đồ và sách báo. Và cho tới lúc này, đối với cô, Nice là nơi quyến rũ nhất trên thế giới. Có ai đó đang đợi họ ở Hotel des Anglais, một người cao, tóc vàng, trông rất đẹp trong bộ quân phục, với đôi mắt nâu ánh lên niềm vui dưới cái mũ nẹp dải ri băng vàng. Vừa nhìn thấy người đó, Amy chạy lao tới, những lọn tóc dài bay thướt tha, và cô Ash thốt lên sung sướng. Đó là Ned Worthington, người em trai duy nhất của cô Ash, người mà cô đã 2 năm rưỡi chưa gặp. Và bạn có thể dễ dàng tưởng tượng cô ấy sẽ vui thế nào khi gặp lại em trai.
Em nhận được thư của chị chưa?
Cô nói sau khi màn chào hỏi nồng nhiệt đầu tiên kết thúc, rồi cô giới thiệu anh với Cathy.
Thư? Không, chị viết thư cho em ư?
Đúng, lúc tới Villefranche.
Gửi đến tàu hả? Thế thì mai em mới nhận được.
Ồ, biết được bọn chị ở đây chỉ là nhờ một chút may mắn. Em đi ngang qua để tìm vài người bạn đang ở dưới bãi biển gần đây và tạt qua đây để xem danh sách những người mới đến. Em vẫn hay làm thế mà. Rồi em nhìn thấy tên bọn chị. Và bởi vì người gác cổng không biết bọn chị đi đâu nên em đã ở đây chờ chị về.
Bọn chị đã đến xem một nơi cổ kính tuyệt đẹp, Pension Sushi, và đã đặt phòng.
Pension Sushi? Thật sao? Ồ, đó cũng là nơi mà em định đến. Em biết vài người đang ở đó, một nơi dễ chịu. Em rất mừng là mọi người sẽ tới đó, Polly. May nhất là đoàn tàu cũng vừa mới tới đây xong, em có thể gặp mọi người hàng ngày.
Nhưng Ned, chắc là em sẽ không đi ngay đấy chứ. Chắc rằng em sẽ ở lại ăn tối với bọn chị chứ.
Người chị gái nài nỉ khi thấy em mình đội chiếc mũ lên.
Ước gì em có thể, nhưng tối nay thì không được Polly ạ. Chị thấy đấy, em đã hẹn đưa vài quý cô đi chơi và họ sẽ chờ em. Em không hề biết mọi người sẽ ở đây, nếu không em đã không hẹn họ.
Anh nói với vẻ hối tiếc.
Ngày mai em sẽ qua sớm và sẵn sàng phục vụ bất cứ gì bọn chị thích.
Vậy cũng được, em trai yêu quý, bọn chị sẽ chờ em. Sau đó khi anh đã đi.
Này Cathy, cậu ấy được đấy chứ?
Rất dễ chịu, cháu nghĩ vậy. Cathy nói sau khi đã quan sát cuộc trao đổi nhanh với vẻ thích thú. Cháu rất thích nét mặt anh ấy, và anh ấy thật là trìu mến đối với cô.
Đứa em yêu quý, cậu ấy đúng là như vậy đó. Cô lớn hơn cậu ấy 7 tuổi, nhưng bọn cô luôn luôn thân mật. Anh chị em không phải bao giờ cũng gần gũi nhau, cháu biết đấy.
À, có thể cháu không biết, vì tất cả chị em cháu đều thân mật.
Vâng, quả thực là như vậy, Cathy nói với một nụ cười sung sướng. Chẳng có ai như Clover và Elsie, có lẽ là trừ Johnny, Dory và Phil, cô bổ sung với một tiếng cười.
Vào sáng sớm hôm sau, họ chuyển đến Benson Sushi. Bay và Lily không xuất hiện để chào đón họ. Cathy phần nào cảm thấy vui mừng hơn trước sự vắng mặt của họ, bởi cô muốn rảnh rang thu xếp mọi thứ mà không bị quấy rầy. Có gì đó thật dễ chịu khi nghĩ rằng họ sẽ ở cả tháng trong những căn phòng mới này. Với một khoảng thời gian dài như vậy, thật đáng để làm cho chúng trở nên xinh đẹp giống như ở nhà của mình. Vì thế, trong khi cô Ash lấy ra những đồ dùng cá nhân của cô và Amy, thì Cathy, người có năng khiếu bẩm sinh dọn dẹp phòng, lo dọn phòng khách nhỏ, đặt bàn ghế vào những vị trí mới, sắp đặt những kẹp giấy, hộp chứa đồ và vài quyển sách của họ, ghim những bức ảnh khác nhau mà họ đã mua được ở Oxford và London lên tường và vén rèm để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào. Sau đó cô tham quan khu vườn nhỏ, rồi mang vào một cành tú cầu dài đặt trên bệ lò sưởi và một bó quế trúc cắm vào cái bình nhỏ. Cô phục vụ theo yêu cầu của Cathy, chất ít củi và quả thông khô vào lò sưởi để sẵn sàng đốt. Và khi tất cả đã hoàn thành, cô gọi cô Ash tới đánh giá kết quả.
Thật là đáng yêu. Cô Ash thả mình xuống cái ghế bành lớn bọc nhung mà Cathy đã kéo đến gần cửa sổ hướng ra biển.
Cô chưa từng nhìn thấy gì tuyệt vời như vậy kể từ khi chúng ta rời nhà. Cháu đúng là một cô phù thủy, Cathy à, và là niềm an ủi trong cuộc sống của cô. Cô thật vui vì đã đưa cháu đi cùng. Nào, hãy đi dỡ đồ của cháu và hãy khiến cho cháu trông thật tuyệt cho bữa sáng phụ nhé. Chúng ta đã khá là tuyền toàn kể từ lúc đến đây rồi đấy. Hôm qua cô thấy những người họ hàng của cháu nhìn những bộ quần áo du lịch cũ của chúng ta một cách đầy ngờ vực. Hôm nay hãy cố tạo ra một ấn tượng đáng nể hơn.
Vậy là họ đi xuống ăn sáng. Cô Ash mặc một trong những bộ đầm Paris mới của cô. Cathy mặc một chiếc váy xinh xắn bằng vải xét màu ô liu và Amy trông rạng ngời sung sướng trong chiếc áo ngoài có diềm đăng ten, tay trong tay với cậu Ned, người vừa mới đến và là đồng minh tuyệt vời của nó. Còn Buck Pay và Lily, những người đã ngồi sẵn ở bàn, phải khó nhọc lắm mới giấu được vẻ ngạc nhiên có phần bất nhã của họ trước cuộc chạm trán này. Trong một thoáng, Lily sững sờ mở to mắt đầy ngờ vực. Sau đó cô ta tự trấn tĩnh lại, gật đầu chào cô Ash và Cathy một cách dịu dàng hết mức có thể, và biệt đãi đại úy hải quân Washington một nụ cười xấu hổ xinh xắn khi anh đi ngang qua, đồng thời thì thầm:
Mẹ, mẹ có nhìn thấy không? Thế là thế nào nhỉ?
Ồ, Ned, em có biết những người này không? Cùng lúc đó cô Ash cũng hỏi:
Chị cũng biết họ sao?
Đúng vậy, bọn chị đã gặp họ hôm qua. Họ là bà con của bạn chị, cô Kha.
Thật sao? Chẳng có một chút hao hao giống nhau nào giữa họ.
Và đôi mắt đại úy Worthington nhìn kỹ càng từ vẻ xinh đẹp thanh tú, cao quý của Lily sang Cathy, người mà, thật sự mà nói, hoàn toàn ngược lại, không có gì nổi bật. Anh nghĩ, cô ấy trông xinh xắn, nét mặt có hồn, và trông giống một quý cô, nhưng vẻ sắc đẹp thì không thể so sánh được giữa hai người. Sau đó anh quay sang nghe chị mình trả lời.
Không, thật vậy, không một chút nào. Không có hai cô gái nào có thể ít giống nhau như vậy.
Cô Ash cũng có so sánh tương tự, nhưng với một kết quả hơi khác. Nếu mà Cathy đã trở nên thân yêu với cô, còn với Lily Pay thì cô chả ưa nét mặt cô ta tí nào. Tuy nhiên, mối quan hệ của cô với viên sĩ quan hải quân trẻ đã làm thay đổi hoàn toàn thái độ của bác Pay và Lily đối với nhóm. Cathy trở thành người để mà khai thác, chứ không phải để mà áp chế, và kể từ đó, họ đã hoàn toàn thể hiện một thái độ thân thiện.
Lily nói khoác tay Cathy
Lúc họ bước ra khỏi phòng ăn, chị muốn đến thăm chỗ em để còn chuyện trò cho vui. Chị có thể tới chỗ em trong khi mẹ nói chuyện với cô Ash chứ.
Sự sắp xếp này dẫn tới việc Lily bước tới cạnh đại úy Worthington, rồi cô ta đi giữa anh và Cathy xuống sảnh và vào phòng khách nhỏ.
Ôi, thật quyến rũ làm sao, em đã sửa sang lại khi mới đến phải không? Trông giống như ở nhà vậy. Chị cũng muốn có một phòng khách, nhưng mẹ bảo không đáng, bởi mẹ con chị chỉ ở đây trong một thời gian rất ngắn. Một ban công đẹp phía trên mặt nước, chị ra ngoài đó được không? Ôi, anh Worthington, hãy nhìn này.
Cô nàng miệng nói, tay mở cánh cửa đang khép hờ và bước ra. Worthington sau một thoáng ngập ngừng cũng bước ra theo. Cathy lưỡng lự dừng lại. Không có chỗ cho ba người ở ban công, tuy nhiên cô không hề muốn thành người ngoài cuộc. Nhưng Lily đã quay lưng lại và đang nói bằng một giọng nhỏ. Đó chẳng có gì khác hơn là một cuộc tào lao bình thường nhất, nhưng có vẻ vẫn có gì đó riêng tư. Vì thế Cathy, sau khi đợi một lúc, đã lui về ghế sofa để thỉnh thoảng lại tham gia vào câu chuyện của cô Ash với bác Olivia. Cô không để bụng sự khiếm nhã của Lily và cũng không hề ngạc nhiên vì điều đó. Cô Ash thì ít khoan dung hơn. Cô gọi em trai mình.
Chẳng phải là ngoài đó ẩm ướt lắm sao Ned? Em nên lấy cái khăn của chị choàng vai cho cô Pay đi.
Lily nói chột dạ trước lời nhắc khéo này.
Ồ, không hề ẩm ướt tí nào đâu ạ. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã nghĩ đến điều đó, cô Ash. Nhưng cháu sắp vào rồi.
Cô nàng ngồi xuống cạnh Cathy và bắt đầu hỏi chuyện cô một cách hờ hững.
Em rời nhà khi nào và tình hình mọi người thế nào khi em ra đi?
Tất cả mọi người đều khỏe, cảm ơn chị. Bọn em đi tàu thủy từ Boston ngày 14 tháng 10 và trước đó thì em dành 2 ngày ở với Rorette. Chị nhớ bạn ấy chứ? Bạn ấy giờ đã lấy chồng và có một ngôi nhà nhỏ rất xinh xắn với một đứa con thật đáng yêu.
Có, chị đã nghe cậu ấy cưới. Cuộc hôn nhân có vẻ không tương xứng lắm đối với con gái của ngài Redding đúng không? Chị chưa bao giờ nghĩ rằng Rose sẽ thỏa mãn với bất cứ thứ gì kém hơn là một nghị sĩ hoặc thư ký sứ quán đấy.
Cathy trả lời mặt đỏ bừng.
Rose không đặc biệt tham vọng như vậy, em nghĩ thế, và bạn ấy có vẻ rất hạnh phúc.
Ồ, em không cần phải nổi xung lên như thế để bảo vệ cậu ấy. Em và Clover luôn ngưỡng mộ Rorette, chị biết. Nhưng chị chưa bao giờ thấy ở cậu ấy có điểm gì đặc biệt hấp dẫn. Cậu ấy chẳng hề có lấy chút phong cách, lại luôn hết sức thô lỗ đối với chị nữa.
Cathy khăng khăng.
Hồi đi học, chị và bạn ấy không thân nhau, nhưng em chắc chắn Ro không bao giờ thô lỗ.
Thôi được, chúng ta sẽ không cãi nhau về cậu ấy vào lúc cuối ngày như thế này. Kể cho chị nghe em đã đi đâu, em sẽ đi đâu và sẽ ở lại châu Âu bao lâu?
Vui mừng vì chuyển chủ đề, Cathy hưởng ứng và câu chuyện chuyển sang việc so sánh những kế hoạch và trải nghiệm. Lily đã ở châu Âu gần một năm và đã thấy gần như tất cả mọi thứ, như lời cô nàng nói. Lily và mẹ đã ở Ý vào mùa đông vừa rồi, đã có chuyến đi Nga, xong hoàn toàn Thụy Sĩ và Tyrol, cả Pháp và Đức nữa. Và sắp sửa sang Tây Ban Nha và từ đó sẽ đến Paris để mua sắm và chuẩn bị trở về nhà vào mùa xuân, cô nàng nói.
Tất nhiên bọn chị muốn có thật nhiều đồ, sẽ chẳng ai tin rằng bọn chị đi du lịch nước ngoài trừ phi bọn chị mang về nhà thật nhiều quần áo. Đồ vải vóc và tất cả mọi thứ đã được đặt hàng rồi, nhưng váy phải được may cuối cùng và hẳn là sẽ rất mệt vì chuyện này, chị nghĩ vậy. Walt đã hứa đặt cho chị 2 bộ đồ đi dạo và 2 bộ váy khiêu vũ, nhưng anh ấy rất ít giữ lời hứa. Em có làm gì nhiều khi ở Paris không, Cathy?
Cathy nói cố tình không hiểu ý Lily.
Chúng em đến Loire 3 lần, đến cả Versailles và Saint Cloud.
Ồ, ý chị không phải là mấy thứ ngu ngốc đó. Ý chị là những bộ váy. Em đã mua gì?
Một bộ quần áo may đo màu xanh thẫm.
Trời, thế thôi á.
Việc mua sắm chiếm phần lớn những kỷ niệm của Lily. Cô nàng nhớ những địa điểm không phải bởi vị trí hoặc vẻ đẹp hay mối liên hệ đến lịch sử của chúng hoặc bởi những công trình nghệ thuật ở đó, mà bởi đó là những nơi mà cô nàng mua thứ này, thứ nọ. Cô nàng nói,
Pizza di Spagna mới đáng yêu chứ. Đó là nơi mà chị đã tìm thấy cái vòng cổ kiểu rococo này, thứ đẹp nhất mà em từng nhìn thấy, Cathy. Hoặc là Bragil, ôi đúng rồi, mẹ đã mua cái xà tích cổ bằng bạc đẹp nhất ở đó, cùng với tất cả mọi thể loại đồ treo vào đó nữa, những ống đựng kim, đồng hồ và cả những loại nước hoa nữa, tất cả đều bằng bạc và được chạm khắc rất đẹp. Hoặc nữa, Berlin thật kinh khủng, bọn chị nghĩ vậy, nhưng ở đó hổ phách tốt mà lại rẻ hơn bất kỳ nơi nào khác. Những chuỗi hạt lớn, có kích thước lớn nhất và màu vàng nhạt rất đẹp, giá 100 franc, em cũng phải mua lấy một cái, Cathy ạ. Lily đáng thương, châu Âu đối với cô nàng chỉ toàn là đồ đạc. Cô đã chất đầy đồ trong những chiếc rương để mang về nhà, nhưng về những sưu tầm khác, không cất bằng rương thì cô có rất ít hoặc chẳng có gì. Đầu óc cô nàng trống rỗng, trái tim vẫn luôn lãnh đạm. Cái đẹp, lộng lẫy, cảm động của nghệ thuật, lịch sử và thiên nhiên đã tuôn trào một cách uổng phí trước đôi mắt nhắm thờ ơ của cô. Cuộc sống ở Benson Sushi chẳng mấy chốc đi vào nếp, đều đều thanh thản. Như thế cũng đồng thời vừa thư nhàn vừa kích thích. Hoạt động đầu tiên của Cathy vào buổi sáng, ngay khi cô mở mắt, là chạy vội ra cửa sổ với hy vọng nhìn thấy được Corsica. Cô phát hiện ra rằng hòn đảo ẩn hiện này gần như luôn có thể nhìn thấy từ Nice vào lúc bình minh, nhưng ngay khi mặt trời lên được một lúc, nó sẽ biến mất và không thể nhìn thấy nữa trong thời gian còn lại của ngày. Có gì đó ở cái đường viền núi lơ lửng giữa mặt biển và bầu trời kia lôi cuốn trí tưởng tượng của cô gái. Cô cứ cảm thấy như mình đã giao ước sẽ ở đó để chào đón hòn đảo, và cô hiếm khi lỡ buổi hẹn nào. Rồi khi Corsica chìm trong tấm màn ánh sáng chói lòa và tan biến khỏi tầm nhìn, cô sẽ mặc vội vã quần áo và bắt tay ngay vào việc làm cho phòng khách trở nên sạch bong trước khi cà phê và bánh mì được đem tới lúc 8 giờ hơn một chút. Cô Ash luôn thấy lò sưởi đã được đốt lên, buổi sáng nhẹ đã được sửa soạn rất ấm cúng cạnh đó, và vẻ mặt dịu dàng hạnh phúc của Cathy chào đón cô khi cô bước ra khỏi phòng. Và sự vui vẻ của những bữa ăn sáng này là dấu hiệu tốt cho một ngày mới. Tiếp đó là đi dạo và học tiếng Pháp và ngồi thật lâu trên bãi biển. Trong khi đó, Cathy viết thư về nhà và Amy chạy loăng quăng dưới ánh mặt trời. Và đến gần trưa, đại úy Ned xuất hiện như thường lệ và một kế hoạch vui vẻ sẽ được đề xuất. Vờ như không biết tình ý rành rành của anh đối với Lily Pay. Cô Ash coi việc chiếm dụng thời gian và sự quan tâm của anh như một đặc quyền hiển nhiên của mình. Chàng trai trẻ Worthington rất bị lôi cuốn bởi Lily xinh đẹp. Tuy vậy, anh vẫn thể hiện sự tận tình như cũ với bà chị của mình và giữ thói quen làm tất cả những gì bà chị mong muốn mà không phàn nàn lấy một lời. Anh tham gia với nhóm làm thành bộ tứ trên xe ngựa khi họ đi qua những quả đồi xinh đẹp bao quanh Nice về hướng Bắc. Đến Simier và Vol de Saint-Adri hoặc đi xuôi bờ biển về phía Ventimiglia. Anh đi với họ đến Monte Carlo và Menton, tháp tùng họ hết lần này tới lần khác khi tới thăm những con tàu chiến lớn đang neo ngoài vịnh trông giống như viên ngọc bích khổng lồ màu xanh. Bác Pay và con gái cũng vài lần tham gia vào nhóm, nhưng có gì đó trong cách cô Ash lạnh lùng chiếm giữ người em trai khiến Lily cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi trước khi cô đến đây, cô nàng đã coi đại úy Worthington như tài sản đặc biệt của riêng mình. Cô nàng nói với mẹ: "Con chỉ ước gì cô Ash ở nhà. Cô ấy gần như làm hỏng mọi thứ. Anh Worthington không còn tốt bằng một nửa lúc trước khi cô ấy đến. Con tin chắc rằng cô ấy có một kế hoạch để khiến cho anh ấy yêu Cathy. Nhưng cô ấy đã sai lầm, bởi vì anh ấy có vẻ chẳng hề quan tâm chút nào đến con bé." Người mẹ nói: "Cathy là đứa khá dễ chịu, nhưng không phải kiểu thu hút đối với một chàng trai vui vẻ. Mẹ cho là vậy. Mẹ không nghĩ rằng nó lại nghĩ đến điều gì như vậy. Con không cần phải lo lắng, Lily." Lily vừa nói vừa biểu môi: "Con có lo lắng gì đâu mẹ, chỉ là con thấy bực mình." Bác Pay hoàn toàn đúng. Cathy chẳng nghĩ ngợi gì về những thứ như vậy. Cô quý mến tính cách bộc trực của Ned Worthington. Cô cũng phải công nhận thật lòng, cô thấy anh đẹp trai và đặc biệt thích cái cách mà anh ấy thể hiện tình yêu mến và sự tôn trọng với cô Ash và cư xử tốt với Amy. Đối với cô, cô cũng hiểu rằng anh gần như không để ý đến mình ngoài sự lịch thiệp cần thiết phải thể hiện ra đối với người bạn của chị mình. Nhưng điều này không đặc biệt làm cô bận tâm. Trong đầu cô có đầy những điều, những kế hoạch và những ý tưởng thú vị. Cô không quen với việc trở thành một đối tượng được yêu quý và chưa bao giờ trải nghiệm cái cảm giác bực mình của một hoa khôi không được mọi người để ý. Nếu để ý Washington có nói chuyện với cô trả lời thẳng thắn và thoải mái. Nếu anh ấy không nói chuyện, cô sẽ bận rộn với một thứ gì khác. Trong trường hợp nào đi nữa thì cô cũng đều không bị bối rối cả về cảm xúc lẫn cách cư xử, và không có một sự ngượng nghịu nào bắt nguồn từ lòng tự tôn bị tổn thương hay những kỳ vọng bị cản trở hoặc là sự cần thiết phải giấu giếm cảm xúc của mình. Cuối tháng 12, những sĩ quan của tàu đô đốc tổ chức một buổi khiêu vũ, một sự kiện lớn trong mùa đối với chốn Nice phồn hoa này. Những người Mỹ đương nhiên sẽ chiếm đa số trên một con tàu chiến của Mỹ, và trong số tất cả những cô gái Mỹ có mặt, Lily Paige dĩ nhiên là người đẹp nhất. Thanh tú trong bộ ren trắng với những vòng ngọc lam trên cổ, tay và tóc, Lily có nhiều bạn nhảy đến nỗi cô nàng không biết phải làm gì với họ. Nhiều hoa đến nỗi không thể cầm nổi và được ca tụng nhiều tới mức có thể làm cho mọi cô gái phải ngoái nhìn. Ngất ngây với chiến thắng, cô nàng tự cho phép mình hả hê với cảm giác trả được mối hận âm ỉ gần đây đối với đại úy Washington, người mà trong một chừng mực nào đó đã lơ là bổn phận của mình. Và giờ cô nàng cho anh nếm trải cảm giác bị ngó lơ. Ba người đang chờ đến lượt khiêu vũ với Lily khi anh tới mời cô nàng. Cô không buồn nghe khi anh mời cô đi dạo, cô lạnh nhạt khi anh cố bắt chuyện và có vẻ bị thu hút bởi những anh chàng hào hoa khác, lính thủy hay thường dân đang xúm xích xung quanh. Tự ái và bất ngờ, Ned Worthington quay sang Cathy. Cô không nhảy và thành thật nói với anh là cô không biết nhảy. Cô cũng quá cao. Và cô lại khá đơn giản trong chiếc váy lụa màu ngọc xám, bộ cánh đẹp nhất của cô trong mùa đông vừa rồi ở Burnett, với một chùm hoa hồng đỏ gài trên khăn choàng ren trắng và một bó nữa trên tay. Cả hai đều là những món quà của bé Amy, nhưng trông cô thật dễ thương và thanh thản, và ở cô có gì đó không hiểu sao làm dịu đi tâm trạng rối bời của anh khi anh đưa tay mời cô đi dạo trên bon tàu. Trong một lúc, họ nói chuyện rất ít và Cathy khá hài lòng khi thả bước trong im lặng tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp này. Ánh trăng trên vịnh, bóng phản chiếu nhấp nhô của những thân tàu tối và những cột buồm thanh mảnh, hiệu ứng kỳ ảo của những bóng đèn màu và đèn lồng và chuyển động đầy cuốn hút của đám người đang nhảy. Anh đột nhiên hỏi, cô có quan tâm đến những thứ như thế này không? Ý anh là những thứ nào?
Toàn bộ những điệu nhảy, rít, van và trò vui này.
Tôi không biết nhảy rít, nhưng nhìn nó thật thú vị. Cô trả lời một cách vui vẻ.
Tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì đáng yêu như vậy trong đời.
Giai điệu hạnh phúc trong giọng nói và vẻ thanh bình trên nét mặt của Cathy khiến anh thấy vơi đi nỗi bực dọc. Anh nói,
tôi thực sự tin cô. Tuy nhiên không biết cô có cho là tôi khiếm nhã không khi nói thế này. Hầu hết các cô gái sẽ cho một trò là ngốc nghếch khi họ bước ra khỏi trò đó như cô vừa làm. Khi họ không nhảy, ý tôi là khi chả có lấy một ai đặc biệt quan tâm làm cho mình vui vẻ.
Cathy thốt lên, nhưng mọi thứ đều làm tôi thích thú. Tôi không thể tưởng tượng nổi điều gì khiến anh nghĩ rằng chuyện đó có thể là ngốc nghếch. Tôi hoàn toàn hòa mình vào nó, anh không thấy sao? Tôi có tham dự. Ôi, tôi thật ngốc nghếch, tôi không thể khiến anh hiểu.
Có, tôi hoàn toàn hiểu hết, tôi nghĩ vậy. Có điều, đó là một cách nhìn khác của những cô gái nói chung.
Xin đừng nghĩ tôi thô lỗ.
Anh không hề thô lỗ chút nào, nhưng chúng ta đừng nói chuyện về tôi nữa. Hãy nhìn những ánh đèn giữa bóng tối của các cột buồm trên mặt nước kia, chúng mới lung linh làm sao. Tôi chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy, tôi nghĩ thế, và chúng thật ấm áp. Tôi không thể tin nổi chúng ta đang ở giữa tháng 12 và đã gần đến Giáng sinh.
Polly sẽ tổ chức Giáng sinh như thế nào? Bọn cô đã quyết định chưa?
Amy sẽ có một cây thông Noel cho những con búp bê của nó và sẽ có thêm hai con búp bê khác. Sáng nay chúng tôi đi ra ngoài để mua đồ cho dịp này, những đồ chơi nhỏ và nến hợp với Lilliput. À, tôi mới nhớ ra, anh nghĩ ở đây có thể kiếm được ít cành trang trí không?
Tại sao lại không cơ chứ? Nơi này hình như nhiều lắm.
Tốt quá, khung cảnh giống mùa hè khiến chúng tôi trông không tự nhiên, nhưng nếu có thì tôi vẫn muốn kiếm một ít để trang trí phòng khách.
Tôi sẽ xem có thể tìm thấy gì và sẽ gửi cho cô một đống.
Tôi không biết vì sao cuộc trò chuyện ngắn và rất đơn giản này lại có thể gây một ấn tượng mạnh trong tâm trí đại úy Worthington, nhưng đúng là cậu ấy đã không thể nào quên nó.
Chúng ta đừng nói chuyện về tôi nữa.
Đêm đó khi đang ở một mình trong cabin, anh nhớ lại câu nói của Cathy và nhủ thầm. Không hiểu phải mất thời gian bao lâu trước khi người con gái kia làm gì đó để đổi hướng sự chú ý ra khỏi mình. Khá là lâu, hẳn là thế. Anh mỉm một nụ cười buồn trong khi tháo đai đeo gươm. Thật là không may cho một cô gái khi bắt đầu mọi chuyện với suy nghĩ kiểu thế này. Cố gắng nhỏ nhen của Lily, cốt chọc giận người say mê mình theo một cách nào đó, đã thất bại. Buổi chiều hôm sau, tại nơi yêu thích của mình trên bãi biển, Cathy mê mải viết một vài lá thư dài để gửi về nhà ở Burnet, một việc mà tuần nào cô cũng làm. Giữ chiếc cặp giấy trong lòng, cây bút của cô lướt rất nhanh trên trang giấy. Nhanh gần bằng mức chính miệng cô sẽ kể nếu những người thân của cô đang ở bên cạnh.
Nice, ngày 22 tháng 12. Bố và mọi người yêu quý, Amy và con đang ngồi trên cái áo choàng màu tím cũ của con. Nó được trải trên cát, đúng tại nơi mà lần trước con viết cho bố. Chúng con đang chơi trò chơi này. Con làm cô tiên và Amy làm một cô bé. Một cô tiên nữa hiện đang không ngồi trên chiếc áo choàng, đã bỏ bồ cô bé, và con đang nói cho cô bé nhiều cách khác nhau mà nhờ đó nó có thể tìm được cách giải thoát. Hiện tại, nhiệm vụ là tìm ra 24 viên sỏi cùng một màu đỏ sẫm. Nếu không làm được thì cô bé sẽ bị biến thành một con cú. Ban đầu con là cô tiên ác, nhưng Amy không chịu thế bởi vì con rất tốt. Vì thế bọn con đổi vai. Con ước rằng bố có thể nhìn thấy niềm hân hoan trên đôi mắt xám xinh đẹp của Amy nhờ trò chơi trẻ con này. Và nó đã hòa mình vào trò chơi tới mức gần như nghĩ đó là thật.
Con bé nói với giọng khá lo lắng. Nhưng em đâu cần phải bị biến thành con cú.
Con hình dung thấy bố đang lạnh run trong trận tuyết rơi đầu mùa, hay là cho các em ra ngoài với xe trượt tuyết và ủng cao su. Con chỉ ước rằng thay vì thế, bố và các em đang ngồi đây trên chiếc áo khoác màu tím này với con và Amy, và có thể ngồi cả buổi chiều ấm áp gần những con sóng bạc đầu đang ngang mặt biển xanh ngăn ngắt, tha hồ chỗ cho tất cả mọi người. Không có nhiều người đi tới đầu này của bãi biển, và nếu mọi người thoải mái thì có thể tham gia chơi cùng bọn con. Cuộc sống của bọn con ở đây diễn ra thú vị hơn bao giờ hết. Nice rất đông đúc và có vẻ như có nhiều người dễ chịu. Tại Benson Sushi, bọn con không thấy có nhiều người Mỹ lắm. Những người thuê phòng chủ yếu là người Đức và Úc với một ít người Pháp. Amy đã tìm thấy 24 viên sỏi đỏ, vì thế con bé không phải biến thành con cú nữa. Giờ nó đang bận rộn ném từng viên một xuống biển. Các viên đều phải ném trúng mặt nước, nếu không hình phạt sẽ là biến thành một con vịt Muscovy. Amy không biết chính xác vịt Muscovy là gì, thành ra con bé cẩn thận hơn với những cú ném. Nhưng như con đang nói, căn phòng nhỏ của bọn con trong tòa tháp tròn này nằm tách biệt hẳn về một phía đối với những phòng còn lại của Benson, nên nó tuyệt như thể chúng con có một ngôi nhà riêng vậy. Phòng khách rất sáng và đầy ánh nắng, bọn con có hai ghế sofa, một chiếc bàn vuông, một chiếc bàn tròn và một, à không, hai cái ghế bành và hai cái ghế đẩu, cả một cái đèn của bọn con và một chiếc đồng hồ nữa. Ngoài ra còn có một cái gối nệm của ghế sofa. Tóm lại là rất tiện nghi. Bọn con treo toàn bộ ảnh của mình trên vách, trong đó có ảnh của bố và của Chloe và cả cái ảnh xấu xí mà trong đó Phil và Johnny đang nhăn mặt với nhau, và ba bức tranh màu Nhật Bản trên vải muslin mà Rorette đã nhét vào rương của con vào những phút cuối để cho có màu sắc ấy mà. Còn có cả một ít lá vàng mùa thu nữa.
là bọn con luôn có hoa vào buổi sáng, còn buổi tối thì đốt lò sưởi. Ami giờ đang tìm 50 viên sỏi màu trắng mà sau đó sẽ chôn trong một cái mộ chung đâu đó giữa bãi biển đầy sỏi đá. Nếu không làm được điều này, nó sẽ bị biến thành một con lương điện. Khó khăn chính là con bé đã đâm yêu những viên sỏi này. Chị không thể chôn các em được. Con nghe thấy nó nói vậy. Trở lại với câu chuyện, bọn con có bữa sáng nhẹ vui vẻ cùng nhau ở phòng khách, có cà phê và bánh mì nướng và được phục vụ bởi một ga kênh. Nhỏ Thó quậu quọ tức cười, không có răng, phèo phào, giọng ý Pháp rất khó hiểu. Chú thích, ga kênh trong tiếng Pháp vừa có nghĩa là chàng trai, vừa có nghĩa là bồi bàn. Cathy hiểu theo nghĩa thứ nhất, hết chú thích. Hôm nọ, người ấy nói với con là mình đã là ga kênh 46 năm rồi. Người ấy quả là có thời thanh niên thật dài. Những người cùng bàn ăn với bọn con cũng thú vị. Bác Olivia và Lily cư xử với con theo cách dễ chịu nhất bởi con đang đi cùng cô As, mà cô As lại là chị của đại úy Worthington. Mà đại úy Worthington thì rất say mê Lily và họ cũng rất thích anh ấy. Thực tế là Lily tâm sự là chị ấy và anh Worthington chỉ còn thiếu mỗi chuyện hứa hôn, nhưng con không chắc về việc này. Hoặc có thể chị ấy không có ý chính xác như thế, và con sợ là nếu điều này là sự thật, cô Polly thân yêu sẽ không thích chuyện đó tí nào. Cô ấy khá mất tự chủ, liên tục làm mất mặt Lily theo cách ý nhị. Điều đó khiến con lo Lily bị tổn thương, nhưng chị ấy dường như chẳng bao giờ để ý đến điều đó. Bác Olivia trông rất đẹp và lộng lẫy. Bác ấy làm lu mờ nữ bá tước Nga nhỏ người ngồi cạnh bác. Người mặc toàn đồ lỗi mốt và nhu mì như thể tới từ Akron hay Hampton hay bất cứ nơi nào khác mà người ta không biết nữ bá tước là thế nào. Tiếp đó là hai thanh niên người Áo dễ thương có học thức, người ngồi cạnh con đang học để lấy bằng tiến sĩ luật và nói giỏi 8 thứ tiếng. Anh này chỉ mới học tiếng Anh 6 tuần trước nhưng đã tiến bộ một cách ngoạn mục. Con ước rằng tiếng Pháp của con cũng tốt bằng nửa tiếng Anh của anh ta bây giờ. Có một phụ nữ trẻ hay buôn chuyện sống ở tầng dưới bọn con mà con đôi khi gặp trong vườn, và từ cô ấy con được nghe đủ mọi thể loại chuyện tình của những người trong ngôi nhà này. Một cô bé người Pháp đang hấp hối vì bệnh lao phổi và trái tim tan vỡ bởi cô cãi nhau với người yêu là một người đưa thư, và bà chủ, một thiếu phụ trẻ và xinh đẹp và chỉ mới cưới ông chủ đã già của nhà này một vài tháng. Cũng có một tình sử luôn, con quên mất một vài chi tiết. Nhưng có chi tiết cha mẹ nghiêm khắc, một người say mê bà và một cốc thuốc độc lạnh. Và bây giờ bà ấy nói rằng ước được chết vì bệnh lao phổi như Afosin tội nghiệp. Dù vậy bà ấy trông có vẻ béo và hồng hào, và con thường thấy bà ấy trong bộ váy đẹp nhất với nhiều khăn kiểu La Mã và đồ nữ trang trấn ở lối vào, làm cho Benson trông thu hút hơn đối với những người đi qua. Tức là bà ấy cũng có ý thức với công việc mặc dù đang không hạnh phúc. Ami đã chôn hết sỏi và đã chán chơi trò cô tiên. Bây giờ nó đang ngồi dựa đầu lên vai con và làm ra vẻ là đang học động từ tiếng Pháp cho ngày mai. Nhưng thực tế con rất tiếc khi nói rằng nó đang nói chuyện với con về chém đầu, một chủ đề mà kể từ sau lần thăm tòa tháp, những ám ảnh kinh khủng cứ luôn ở trong đầu con bé. Liệu người ta có chết luôn không? Nó hỏi. Họ không có cảm giác gì trong một phút, và chẳng phải thế thật kinh khủng sao? Sẽ có rất nhiều máu, con bé cho là vậy, bởi vì có quá nhiều rơm chất xung quanh cái bệ chặt đầu trong bức tranh hành hình Lady Jane Grey treo trên tường phòng bọn con ở Paris. Mà thôi, thật mừng vì có con chó nhỏ mập mạp màu trắng đang núng nín đi xuống bãi biển đã thu hút sự chú ý của con bé. Nói đến Paris làm con nhớ lại cảnh sương mù ở đó. Ôi, ánh mặt trời mới tuyệt làm sao sau những tuần u ám. Con sẽ không bao giờ quên biển Địa Trung Hải trông như thế nào khi chúng con lần đầu tiên thấy nó. Toàn màu xanh, một màu thật đáng yêu. Đáng ra như bản đồ của Morse phải có một chữ T lớn màu đỏ trên mặt nước gần chỗ chúng con đang ở, nhưng con chẳng thấy gì cả. Có lẽ cái chữ ở mãi ngoài khơi, nơi mà chỉ có những người đi thuyền ra đó mới nhìn thấy.
Bây giờ trời đang tối dần và đã có thể cảm thấy được không khí lạnh đang ẩn nấp dưới những buổi chiều ấm áp này. Ami đã nhận được một thông điệp viết trên viên sỏi trắng huyền bí rằng:
Đúng lúc đó, Cathy bị ngắt quãng bởi tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi đằng sau. Một giọng nói vang lên.
Chào cô, Polly bảo tôi đến gọi cô và Ami về. Chị ấy nói rằng trời đang trở lạnh.
Bọn tôi cũng đang chuẩn bị về, Cathy nói và bắt đầu cất những tờ thư đi. Ned Worthington ngồi xuống trên cái áo choàng bên cạnh Cathy. Trời cao bao la một màu lam tối, tiếp đó là một dải màu tím, rồi đến một khoảng rộng màu xanh nhiều sắc độ như trên cổ một con công trải dài xuống và mất hút vào trong những dải sóng bạc đầu kéo dài. Anh nói,
thấy con mòng biển kia không? Nó lao thẳng băng xuống biển như thể xuyên thẳng tới Trung Quốc.
Cathy trả lời, bà Hawthorne gọi chim chiền chiện là thiên thần nhỏ, mòng biển đối với tôi là thiên thần trưởng thành.
Cô về à?
Đại úy Worthington hỏi với giọng ngạc nhiên khi thấy Cathy đứng dậy.
Không phải anh đã nói rằng cô Polly muốn bọn tôi vào nhà sao?
À phải rồi, nhưng bỏ chỗ tuyệt như này mà về thì tiếc nhỉ. À mà cô Kha này, hôm nay tôi tình cờ gặp một người và đặt cành cây cho cô rồi đấy. Chúng sẽ được gửi tới vào Giáng sinh, vậy có ổn không?
Rất ổn và chúng tôi rất biết ơn anh.
Cô quay đầu nhìn lại biển lần cuối và kín đáo mấp máy môi. Chúc ngủ ngon. Cathy đã trở thành bạn tốt của biển Địa Trung Hải. Cây xanh hứa hẹn đã xuất hiện trong buổi chiều trước ngày Giáng sinh trong hình dạng một bó lớn gồm những cành nguyệt quế, tú cầu, nhựa ruồi và hoàng dương, những cành cam và chanh cùng với những quả chín bên trên, những dây leo thường xuân rậm rạp dài hàng mét, cành dương mai, hồ tiêu và những cành keo lớn trổ đầy hoa vàng, mỏng mảnh tựa lông tơ. Người đàn ông mang đồ tới đã xin lỗi vì đem đến quá ít. Quý ông kia đã đặt 2 franc, ông ấy nói, nhưng đây là tất cả những gì mà ông ấy có thể chở đến. Ông ấy có thể đem thêm nếu như quý cô này muốn. Nhưng Cathy reo lên vui sướng vì sự đầy đủ này, không muốn thêm gì nữa. Vì thế người đàn ông đó ra về và 3 người bạn bắt đầu biến phòng khách nhỏ của mình thành một vườn cây thần tiên. Tất cả tranh ảnh đều được quấn dây thường xuân, những vòng hoa dài trang trí 2 bên cửa sổ. Cửa lò sưởi và khung cửa ra vào thì được bao viền bằng những dải hoa lá. Một hộp lớn chứa hoa được gửi tới cùng với chỗ cành trang trí ấy. Những bát hoa hồng tươi, vòi voi và cẩm chướng bày ở khắp mọi nơi, hoa violet và anh thảo, những đóa hoa tai gấu màu nâu nhị vàng, những nhánh hoa thủy cự, đại diện của tất cả mọi miền và mọi mùa, kết hợp lại để tạo nên một Giáng sinh ngọt ngào, xua tan không khí mùa đông trong phòng khách nhỏ này. Mabel và Mary Matilda cùng với 2 búp bê khách của chúng ngồi trang trọng quanh bàn trong lòng những bảo mẫu nhỏ của mình. Và Cathy đeo cái tạp dề và đội một chiếc mũ tự làm cho dịp này, nói tiếng Ireland rất nhanh, phục vụ họ một bữa tiệc gồm bánh mì và cacao, mứt mâm xôi và bánh hạnh nhân ngon tuyệt. Cuộc vui trở nên náo nhiệt, rồi đại úy Worthington bước vào với đầy ắp trong tay những gói quà để treo trên cây Giáng sinh. Và đúng vào lúc nghe thấy Cathy đang nói tiếng Ireland đặc giọng địa phương tỉnh Kerry.
Ôi chao, miệng mỏng thôi, cô Ami, và tôi sẽ không cho cô thêm miệng nào trong tối nay nữa đâu. Cô đã ăn 4 miệng rồi, và bà mẹ đáng thương của tôi cả đêm nay sẽ phát khổ vì cãi bụng của cô sẽ sôi lên do ăn quá nhiều.
Đám trẻ thích thú thốt lên. Ôi, chị Cathy, nói tiếng Ireland tiếp đi.
Có phải là cô thích tôi nói tiếng Ireland vì đó là tiếng mẹ đẻ của tôi và bởi tôi biết quả tệ ngôn ngữ khác?
Cathy hỏi rồi chợt nhận ra người mới đến. Cô đột ngột dừng lại, mặt đỏ lên và cất tiếng cười. Cô gái nói,
mời vào anh Worthington, chúng tôi đang ăn tối như anh thấy đấy và tôi đang đóng vai hầu bàn.
Ami vàng vĩ. Ồ, cậu Ned, cậu đi đi, nếu không thì chị Cathy sẽ lịch sự và không nói tiếng Ireland nữa.
Ra thể, cô càng nói ít về lịch sự càng tốt, nhất là khi cô đuổi một quý ông ra khỏi phòng theo cách như vậy.
Cô phục vụ bàn nói, sau đó cô gỡ chiếc mũ xuống và tháo tạp dề ra. Cathy nói, giờ thì đến cây Giáng sinh. Đó là một cái cây rất nhỏ, nhưng nó mang những quả đặc biệt bởi thêm vào những đồ chơi nhỏ và nến hợp với Lilliput. Là rất nhiều gói quà được gấp rút bổ sung vào phút cuối cho mọi người. Tàu Nachitochet mới từ Levant tới và giờ đây Amy và cô Ash nhận được những món đồ từ phương Đông, những chiếc dép Thổ Nhĩ Kỳ thêu sợi vàng, những chiếc khăn tắm với hai đầu được trang trí bằng tơ lụa và kim tuyến sặc sỡ, toàn những thứ xinh xắn mà người phương Đông dùng để mê hoặc du khách phương Tây rủng rỉnh tiền bạc trong túi. Dành cho Cathy là một con dao găm nhỏ xinh xắn có chui làm bằng đá mã não và bạc, vốn là một trong số những đồ mà đại úy Worthington gọi là chiến lợi phẩm của mình. Ngoài ra, món đồ đẹp nhất thuộc đồ khảm mà nhờ nó Nice trở nên nổi tiếng là chiếc gương soi có chân và hai cánh cửa nhỏ để đóng mở, là quà từ cô Ash. Đó là một lễ Giáng sinh hoàn toàn khác với ở nhà, nhưng nhìn chung thật tuyệt vời. Và khi Cathy ngồi trên cát vào buổi sáng hôm sau, sau khi đi lễ ở nhà thờ Anh để hoàn thành nốt lá thư gửi về nhà và cảm nhận ánh nắng ấm áp trên má và làn gió thơm lành thổi qua nhẹ nhàng như thể tiết trời tháng 6, cô phải tự nhắc nhở mình rằng Giáng sinh không nhất thiết phải đi đôi với tuyết và mùa đông, mà có thể là sức ấm của ngọn lửa mà người đem theo xuống trần gian để thắp sáng cả trái đất. Vài ngày sau Giáng sinh vui vẻ này, họ rời Nice. Tất cả đều cảm thấy miễn cưỡng phải rời đi và Amy than vãn in ỏi về chuyện này. Con bé tuyên bố, giá như con được ở lại đây cho đến lúc phải về nhà thì con cũng chẳng thấy nhớ nhà chút nào. Mẹ con bé nói, nhưng sẽ thật là đáng tiếc nếu con không được nhìn thấy nước Ý. Hãy nghĩ đến Naples, Rome và Venice. Con không muốn nghĩ đến những nơi đó. Nó khiến con có cảm giác như phải học một bài địa lý dài, làm cho con mệt chết đi được. Amy, con yêu, thế là không ngoan.
Có chứ, con rất ngoan, chỉ có điều con không muốn rời khỏi Nice.
Cathy gợi ý.
Em chỉ phải học chút một mỗi khi học địa lý thôi, em biết đấy.
Và sẽ là cách tuyệt vời hơn nhiều khi được học môn đó ở bên ngoài sách. Mặc dù nói bằng một giọng vui vẻ, nhưng trong lòng cô cũng thấy miễn cưỡng như Amy. Cô tự nhủ, đó chỉ là sự lười biếng thôi, Nice quá tuyệt đến nỗi làm hư mình.
Việc được đi xe ngựa theo đường Colnice nổi tiếng cho đến tận San Remo thay vì đến Genoa bằng đường tàu hỏa như hầu hết những khách du lịch thường đi, dù sao cũng là một sự an ủi và khiến cho việc ra đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Họ rời Penson-Sussex vào một sáng sớm đẹp trời và gió nhẹ giống như tiết trời tháng 6, nhưng với không khí thoảng hương thơm và se lạnh khiến chuyến đi thêm phần thú vị. Địa Trung Hải là biển có màu xanh tím sẫm nhất, như thể có một loại phấn hoa phủ trên bề mặt, bầu trời như một vòm ngọc lam, mọi mũi đất đều sáng lên, lấp lánh dưới ánh mặt trời vàng. Chiếc xe ngựa, trong khi đi qua những khúc quanh của con đường cắt trên vách núi, trông giống như là đang lơ lửng giữa trời và đất, mặt biển ở bên dưới, đỉnh núi chót vót trên cao, còn ở giữa là phần thế giới thần tiên của cây cỏ. Cuộc hành trình giống như một giấc mơ mang bao điều quyến rũ và mang hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Và khi nó kết thúc tại một nhà trọ cổ ở San Remo với những rừng cỏ bao phủ mũi Bordighera và đảo Corsica, những nơi mà nếu quan sát vào ban ngày, ta có thể thấy những đường nét rõ mồn một của chúng dưới ánh sáng hoàng hôn. Cathy phải tự thú nhận rằng Nice dù rất đáng yêu nhưng không phải nơi duy nhất, cũng không phải nơi đẹp nhất ở châu Âu. Cô đã cảm thấy tầm nhìn của mình đang rộng mở, niềm tin đang thay đổi, và ai có thể nói chắc được có gì ở phía xa kia chứ. Ngày hôm sau họ đến Genoa,
tới một khách sạn từng là lâu đài của một vị tổng giám mục, nơi mà họ sẽ ở trọ. Cả ba ở cùng nhau trong một căn phòng thênh thang, rất cao, rộng và dài, đến nỗi ba cái giường nhỏ che rèm sau tấm bình phong bằng gỗ chạm chẳng gây chút ảnh hưởng nào tới không gian. Trong phòng có không ít hơn 4 chiếc sofa và gấp đôi số đó ghế bành. Ngoài ra còn có 2 cái tủ quần áo hoành tráng. Nhưng như Cathy nhận xét, vẫn có thể đưa thêm vào phòng vài chiếc đàn piano cánh mà không làm ai cảm thấy chật chội. Ở một bên là cảng Genoa, nơi tề tựu đầy tàu bè từ khắp nơi trên thế giới với phấp phới cờ của hàng tá những nước khác nhau. Bên kia, họ nhìn thấy một thành phố cổ nguy nga với tầng tầng lớp lớp những nhà thờ, cung điện và vườn tược. Trong khi đó, ở gần hơn vẫn là những con phố chật hẹp với những cửa hàng lấp lánh đồ vàng bạc và đá quý. Và trong khi họ đi ra đi vào để ngắm nghía và ngạc nhiên, thì ở bên sân sushi, Lily Pay đang nói:
"Con cảm thấy thật vui rằng Cathy và các cô Ash đó đã đi. Chẳng có gì thú vị kể từ khi họ đến. Đại úy Worthington đã cứng ngắc và ngốc nghếch kinh khủng và có vẻ rất khác so với anh ấy trước đây. Nhưng bây giờ khi chúng ta đã tống khứ được họ đi thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường."
Bác Pay nói: "Mẹ không nghĩ Cathy có gì đáng trách. Mẹ thấy con bé chưa bao giờ cố gắng quyến rũ đại úy Worthington." Lily trả lời đầy hằn học:
"Ôi, Cathy rất ranh mảnh. Nó chưa bao giờ tỏ vẻ làm thứ gì, nhưng bằng cách nào đó nó luôn có cái nó muốn. Chắc nó tưởng con không nhìn thấy nó giữ rịch anh ấy trên bãi biển cái hôm mà anh ấy đến thăm chúng ta. Nhưng con đã nhìn thấy, thật là quá đáng. Và đó là vì nó muốn chọc tức con biết thừa."
Bà mẹ nói nhẹ nhàng: "Được rồi con yêu, bây giờ con bé đã đi rồi và con sẽ không phải lo lắng về nó nữa. Đừng biểu môi, Lily, và đừng nhăn trán như thế. Nó trông rất không hợp với con."
Lily gắt lên: "Vâng, nó đã đi, và nó đi về phía đông, còn chúng ta đi về phía tây, nên bọn con sẽ không chạm trán nhau nữa. Con thấy thật là nhẹ nhõm."